Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Ví dụ là người vào thanh tàng giống như là người bị chặt đầu, và ở Nimaji là càng cao mà càng tức, nghĩa là không thể cứu chữa được. Còn ở Nimaji nghĩa là còn có lại tiếp hồng, có thể là tìm được bác sĩ giỏi thì người đó có thể được tu tâm. Cũng giống như vậy, nếu như tiền kêu mà lỡ phạm vào trong đêm tăng tàn này thì mình phải sám hối, và sám hối đúng pháp, sám hối đúng pháp mới trở lại thành tiền kêu thanh tịnh. Còn nếu như mình sám hối không đúng pháp thì mình không trở lại thành một vị tiền kêu thanh tịnh. Cái nội dung thứ hai chúng ta tìm hiểu đó là các trường hợp phạm tăng tàn. Thì ở trên tâm tàng này thì theo của chúng ta, theo như lực tướng phần gồm có 13 điểm giới, chia làm hai phần. Phần thứ nhất thì gồm chín giới liên hệ đến cá nhân nên hội đủ các yếu tố là thành tội phạm. Ở trong cái điểm này chúng ta chia làm hai, và chúng ta nhớ là chín tiêu giới đạo này nó liên quan tới cá nhân, nó giống như là ở tiếng Malayi trong bốn điều giới đó. Nếu như mình cần đủ những yếu tố cần thiết đó, các bạn đó, thì mình phạm vào cái tội Malayi. Còn ở tiếng Tam Tạng này cũng vậy, chính tiêu giới này nếu như mà họ đủ yếu tố thì mình phạm. Thứ nhất là cố ý xuất tất tình, thì cái này chúng ta rất khó giữ. Trong chúng ta nhất là những cái độ tuổi trẻ như thế này rất là khó giữ điều này. Thứ hai là xúc chạm với người nữ. Thứ ba là nói lời thô tục với người nữ. Thứ tư là khen mình yêu cầu người nữ cung phụng đại sát. Thì ở điều thứ tư này nó không phù hợp với cái văn hóa của người Nam chúng ta. Nhưng mà chúng ta cũng tìm hiểu rất nhiều mà chúng ta cũng chưa biết là ở Ấn Độ thì cái dân quán độ như thế nào mà có thể là khen mình là tu hạnh thanh tịnh trì giới tinh tấn rồi khen người nữ kia là cung phụng cái việc mà dâm dục cho mình mà không hiểu cái dân quán như thế nào lại có cái gì đó xảy ra. Còn cái điều này ở Việt Nam chúng ta thì rất có. Thứ năm đó là làm hai hỏi. Điều này là rất dễ phạm. Khi hỏi về điều này thì chúng ta sẽ công thức ra rất nhiều. Đức Phật trọng là hàng thì kêu không được làm hai hỏi. Tại sao hiện tại chúng ta thấy là các chùa thường phải làm lễ hành Phật? Như vậy thì điều nào là nó đúng tinh thần của giới luật? Điều nào là nó trái nó sai? Thì nghe ra chúng ta cảm thấy giống như là hiện tại chúng ta đang làm sai. Nhưng mà thực tế nếu mà đi tìm hiểu kỹ về cái nội dung của điều này, cũng như chúng ta tìm hiểu về cái pháp mà làm cái lễ hành mừng, thì chúng ta thấy là hai điều này nó không có trái nhau. Nhớ là không trái nhau. Do vậy trong một lần chúng tôi đi dạy ở thầy Pháp thì tăng chúng ở một cái tu xứ đó quan toàn phản đối thầy chủ đề, không đồng ý việc làm lễ hành tùng trong chùa. Bởi vì chắc theo cái điều giới này, nhưng mà đối với chúng tôi trong cái buổi dạy ở ngoài đó thì tăng chúng cũng như thầy chủ đề cùng lên và đem vấn đề này ra bàn bạc và hỏi chúng tôi là nó đúng hay là nó sai. Thì khi công thức thì nó cảm thấy không có gì là nó cãi nhau giữa cái vấn đề là mai mối và cái lễ hành hội trong chùa. Và hiện tại giáo hội chúng ta cũng khuyến khích các tự viện nên tổ chức lễ hành hội. Như vậy thì khi tìm hiểu đến điều giới này, chúng ta thấy có rất nhiều điều mà chúng ta cần phải lưu ý. Thứ sáu đó là làm thấp quá được và tăng không bị dỗ. Hiện tại trong chúng ta có duyên được Phật tử cúng dường đất, cúng dường tiền, chúng ta mỗi người chúng ta một cái đất riêng cho mình sống sinh hoạt tha rời với đất chúng. Nếu như mình làm thấp mà quá được mà tăng không bị dỗ mà thấp nó đã hoàn thành thì mình cũng phạm vào cái điều giới này. Thứ bảy là các phòng lớn chúng ta không bị dọn. Thứ tám là chu cống thì kêu khét và ma đi mà không có căn cứ. Và thứ chín là mượn chi tiết nhỏ của sự kiện khác để vua cống tiền theo phạm ba la di. Thì đây là chín trường hợp nó chỉ liên quan tới cá nhân của tiền kheo. Do đó là cần hội đủ những yếu tố căn bản cần thiết thì chỉ tiền kheo này phạm vào nghiêm thanh tài. Còn ở phần thứ hai nó là liên quan tới tập thể, do đó là cần phải có sự can ngăn của tăng chúng. Nếu như cái sự can ngăn đó mà tỳ kheo không tiếp tục thì thôi, còn nếu tỳ kheo với sự can ngăn mà vẫn tiếp tục thì lúc bây giờ sẽ có tội tăng tàn trong bốn trường hợp còn lại. Nhớ là những trường hợp này chúng ta đã kiểm tra rất dễ dàng. Do đó là ở cái nội dung này chúng ta cần phải tìm hiểu về cái phương thức sám hối như thế nào. Dường như trong chúng ta khó ai đánh khỏi sự ma pháp đang giả lập chúng ta thế này. Phần thứ hai nó gồm có bốn giới. Hành vi có liên hệ đến ta, cho nên nếu không nghe theo sự can thiệp và phán quyết của ta thì mới chết thành tội. Tuy gọi là ba lần các giá nhưng cụ thể là đến chín lần. Bởi vì ba lần là can gián ở chỗ chánh, ba lần can gián ở chỗ nhiều người và ba lần can gián giữa chúng ta. Nếu như sau ba lần tuyên can giữa chúng ta mà không được bỏ mới thực sự phạm vào tội căn tàn này. Ở phần thứ hai này thì nó gồm có bốn điều giới, đó là điều giới thứ 10 là không bỏ việc phá tăng, 11 là kết bè đảng phá tăng, 12 là làm quen bốn nhà người và 13 là không bỏ tánh xấu. Thì bốn cái điều giới này nó liên hệ đến tăng, do đó là phải có đến 9 lần can ngăn. Thì biết thấy chúng ta làm cái việc đó sai thì sẽ mời chúng ta ở chỗ chánh và khuyên bảo mình. Nếu như mình có cái sự mà sửa đổi thì thôi, còn nếu mà ba lần can ngăn ở chỗ chánh mà mình vẫn tiếp tục thì sau đó sẽ là can ngăn mình ở chỗ trong người. Ở chỗ trong người cũng trả có ba lần nhưng mà nếu mà mình không bỏ cái ý định đó, không bỏ ý định phá tan, không bỏ cái ý định mà ra những cái điều xấu, những cái điều không phù hợp với đời sống của một người kheo, thì lúc bây giờ ngay giữa chúng ta để cản ngăn ở giữa chúng ta cũng trải qua ba lần, nghĩa là tất cả cộng lại gồm có chín lần cản ngăn nhưng mà mình từ bỏ cái định đó thì mình chỉ phạm ở mức nhẹ. Còn nếu như mình không bỏ ý định mình vẫn tiếp tục thì lúc bây giờ mới là chết, mình phạm vào tội tội tham tài. Thì các trường hợp phạm tham tài gồm có 13 trường hợp. Về phương thức sám hối thì giống như ở cái Himalaya thì trong trường hợp thì theo phạm vào thiên tam tàng thì xét ra nó có ba trường hợp. Trường hợp thứ nhất là phạm tội nhưng mà mình phát lồ ngay sau khi phạm. Trường hợp thứ hai là mình phạm mà mình che giấu, rồi sau đó mình ăn năn mình phải trình bày chúng ta, hoặc là mình phạm mình che giấu rồi sau đó trong tâm chúng phát hiện mời mình ra tự phạt. Còn trường hợp thứ ba là mình tái phạm lại trong lúc mà mình học pháp của tâm tàng, hay là trong lúc mình sám hối tội tâm tàng. Thì tái phạm nó xảy ra trong nhiều trường hợp, một là trong lúc mà mình hành nhiều trụ trở riêng, hai là mình hành pháp ma đa đỏ. Thì trong những trường hợp mà mình đang hành pháp ma đa đỏ hay là thì mà trong thời gian mình sống riêng chúng ta, nếu như mà tâm tàn thì mỗi trường hợp tái phạm trong mỗi giai đoạn đó nó có cái cách tính, cái cách tính cái sự kỳ mà nó khác nhau. Do đó là ở trong cái chương trình học của chúng ta về tìm hiểu về giới pháp của Tỳ kheo thì bài này là bài khó học nhất cho đến là vui. Ở Tỳ kheo mà bạn tìm một là đủ, còn hai là cho học pháp ba la di, mà lỡ học pháp ba la di mà có sai phạm thì là đủ này. Còn ở những cái kinh khác thì kỳ bạn cái nhẹ hơn, ví dụ như ở thiên hướng bị nói thì thiên hướng trên người khác, mình nấu lên cái sự ăn năn cải hóa của mình thì mình trở lại được thanh tịnh. Và bà có những cái thiên tội mình chỉ cần tám hối trước phật vị tỳ kheo và bà trước hai vị trước bốn vị, nhưng mà ở cái tâm tài này khi tâm tài nó nằm về cái nhẹ nhưng mà nó cộng với là cái nặng của bà đi, cho đó là mình phải sám hối mà sám hối phải đúng cách nó mới trở lại là thanh tịnh. Thì kêu bạn vào những cái điều giới này thì rơi vào ba trường hợp: một là phạm tội mà bắt đầu nghe, hai là trường hợp phạm tội mà che giấu, và thứ ba là trường hợp tái phạm tội tâm tàn. Thì chúng ta lưu ý cái trường hợp mà phạm vào tâm tàn mà ra pháp hối giữa chúng ta, đó là điều rất khó làm. Nhưng mà hiện tại cũng có rất nhiều người đã ra tâm hối và đã thành đúng với cái pháp tâm hối này, thì đó là những cái điều mà tôi rất là quan hệ đến những cái gì mà dám trình bày sự sai phạm và những gì mà ra tâm hối về cái tội tâm tàn này. Theo chúng tôi được biết là ở miền Bắc có cái gì, và từ miền Bắc mà lặn lội tới miền Nam, vào trong Nam này để nhờ và mượn để nghi và mượn làm pháp, rồi ta có thể mà giải tội thắng lạc cho các vị này. Thì chúng tôi cũng có tham gia trong những lần làm cái để giải tội tâm tàn cho Tỳ kheo. Nhưng mà theo chúng tôi thì trong tướng tâm của chúng ta dường như rất nhiều người mà phải cái tiên tội này, nhưng mà ra tâm hối là chỉ biết cái đầu ta. Tuy nhiên chúng ta phải đối một điều nữa, ở cuối của cái bài này chúng ta sẽ nói có những trường hợp thì chúng ta giải quyết cái trường hợp ngoài lệnh. Ví dụ đó là những gì tôn túc, đó là những gì hòa thượng, những gì thượng tọa, những gì mà có quay đức ở trong chung, thì những trường hợp đó là cái cách sám hối sẽ khác đối với chúng ta. Chúng ta nhớ là tỳ kheo phạm vào ba la di, tỳ kheo phạm vào ni tất kỳ bây giờ này, tỳ kheo phạm vào những cái thiên tội nhẹ hơn. Thì khi mà sám hối nó chỉ có một cách sám hối duy nhất mà thôi. Nhưng mà ở cái căn bản này, những trường hợp mà đặc biệt như là gì đó là tưởng tượng gì đó là có nhiều ba đức, gì đó là những chị mà lớn ở trong tu, thì cách sám hối rất đương về biết theo trường hợp tu đi, trường hợp đặc biệt. Thì do vậy chúng ta học, chúng ta hiểu mình từng có thấy một cái chị chủ trì ở chùa mình và vị trí sự ở chùa mình làm cái việc sai phạm trong những cái điều giới những tăng tài này mà không thấy gì đó ra trong chứng pháp không, và mà không thấy là pháp giải tội, thì mình cũng đừng ngạc nhiên, và trong tâm mình cũng đừng nghĩ gì đó là đang phạm tội tăng tài. Nghĩa là những trường hợp đó nó sẽ có những cái cách sống của riêng, mà khi học chúng ta phải biết những cái điều này, và cũng đừng vận dụng cái điều đó cho mình. Mình đừng để tự nên mình nó học cái trường hợp đặc biệt rồi mình giải quyết theo cái câu nói đó là không muốn, mà trong chúng ta thì chúng ta phải sám hối đúng như vậy. Trước tiên thì chúng ta tìm hiểu ở trường hợp thứ nhất, đó là phạm tội tà phát lồ sang trong vi phạm. Nếu tìm kêu phạm tâm tà mà thật tâm năng năng thành cộng phát lồ ngang trong vi phạm, thì tâm sẽ tập hợp làm pháp ít ma, ma ra đỡ cùng phải thực hành trong 6 ngày đêm để tâm ý chúng ta được vui vẻ. Trong thời gian này vì phạm giới phải thực hành 35 pháp tùy tượng như là pháp ba la di. Nhớ lại 35 pháp trong học pháp ba la di mà chúng ta đã học trong cái bài học tìm hiểu về cái phương pháp kỳ bạc thì theo phạm ba la di. Thì nếu như phạm tâm tạng này thì chúng ta phải thực hành 35 điểm giống như là ở ba la di. Nhưng mà trường hợp ở đây là trường hợp mà chúng ta chưa phạm phải những cái điều sai đó, chúng ta trình bày, chúng ta thấm hối trước tâm chúng, chúng ta không có che giấu, thì lúc bây giờ thì công tâm mới là làm pháp biết mai cho chúng ta sống 6 ngày đi sống riêng với tâm chúng. Nhớ là mình phải sống riêng tâm chúng 6 ngày đi. Còn trường hợp mà mình phạm thì nó sẽ có cái cách mà phạm mà che giấu, nó sẽ có cách khác nữa. Thì khi mà mình trình bày trước tăng đời, tăng sẽ thực hành pháp viên ma ma na đỏ. Thì ma na đỏ là dịch từ âm của tiếng Phạn, được dịch nghĩa đó là diệt chúng ý, tức là làm cho tâm chúng chúng ta được chưa đến, hay là ý hỷ, nghĩa là làm cho tâm chúng tâm được quan hệ. Thì cái pháp thực hành ma na đỏ này sẽ áp dụng trong các trường hợp phạm giờ tâm tàn, chúng ta có che giấu hay chúng ta không che giấu thì vẫn thực hành cái pháp ma na đỏ này. Còn nếu như trong trường hợp chúng ta phạm mà chúng ta che giấu thì thực hành cái pháp đó là vì chung, nghĩa là chúng ta phải có thời gian sống riêng. Như chúng ta thời gian chúng ta che giấu 30 ngày thì chúng ta phải sống riêng, sống riêng chúng ta 30 ngày. Ví dụ giờ chúng ta che giấu thời gian là 1 năm, mình phạm ở tâm tàng thì che giấu 1 năm, thì tâm chúng phải phạm mình sống thời gian 1 năm ở riêng, sau đó mới được hành pháp ma na đỏ này. Còn nếu như mình phạm ở pháp đồ ngay trong cái phạm, thì sau khi phạm mình bắt đầu đó thì tâm chúng sẽ cho mình thực hành pháp ma na đỏ liền. Thì mọi cái pháp viên ma trong tâm chúng thì chúng ta vẫn là làm theo một cái nghi thức, nghĩa là đầu tiên đó là chúng ta tác tiền phương tiện. Tác tiền phương tiện là gì? Là tăng nhóm chương, tăng đại nhóm và họ không đã và họ vui với họ thế giới cùng lúc ra chưa. Đó là những cái pháp căn bản trong cái pháp viên ma, rồi là tác tiền phương tiện mà những cái pháp viên ma là cần phải đem ra mà áp dụng. Thì trong những lần mà chúng ta học như thế này thì cái công tác tiền phương tiện chúng ta thông qua bởi vì các pháp viên ma đều là giống nhau, chỉ khác một câu là tăng ngay và học để làm gì. Dù các pháp viên ma thì và tiền kêu và tâm tạng thì và tiền kêu và ta là duyên, hay là pháp viên ma nào đó thì theo cái pháp viên ma đó cái gì mà thi sự sẽ trả lời với cái gì là pháp viên ma. Thì ở pháp viên ma này thì sau khi được hỏi thì người đã sẽ đáp rằng viên ma cho pháp ma đó chỉ phạm tội ra trước tăng lễ ma lễ quỳ chắp tay và khẩn cầu bạch đại đức tăng hương tượng thôi tỳ kheo an và tội căn tàn, tôi đã nhận thấy sự sai phạm của mình, thật tâm ăn năn hối lỗi, giờ này đến trước đại chúng cầu xin sám hối sáu liên ma na đỏ với đại tăng quan hệ. Và cái gì này phải bạch như thế ba lần, phải bạch ba lần. Và chúng ta lưu ý một điều là trong tất cả những cái quyển như là giới đàn tăng hoặc là trong giới bộ tỳ kheo thì không có cái phần sám hối này, không có phần sám hối này. Còn phần sám hối này về tội nó đang chi nghĩa là tăng tàn hay là các biên độ nhẹ của tỳ kheo. Thì trước đây được là tượng đơn hậu và tượng có biên sọ ngang một cái biên nước sa môn sa môn, nhưng mà cái quyển này không được bỏ đi, không được bỏ đi trong đại. Nhưng mà những điều mà chúng tôi đọc và chúng tôi giảng hôm nay thì nó nằm trong cái quyển phân tích giới tứ tỳ kheo và phương thức sa tộc. Cái quyển này thì chúng tôi cùng với tượng minh thông sọ, và trong quyển này cũng sẽ đầy đủ hết những cái phần căn bản, mặc dù nó mỏng nhưng mà nó đầy đủ hết. Ví dụ như trường hợp mà chúng ta mà muốn sống không với tội Ba La Di, trình bày tội Ba La Di về cách tiền bạc Ba La Di cũng nằm trong quyển này. Rồi chúng ta sống không với tội tâm tạng hay là các thiên tội nhẹ hơn, nó nằm cũng nằm trong cái quyển này. Trong khi cái bộ tước phần hoặc là tứ phần hiện chú hay là tứ phần giữa bộ kinh tích, thì những quyển đó mặc dù được cứu giải, được tin sọt rất là dày, rất là nhiều, nhưng mà không có cái phần mà sám hối giờ đó. Còn nếu có thì nó chỉ có tiếp ma dị nam của bà Đại Thần Minh thì có cái phần dân sám hối này, nhưng mà dân sám hối này trong cái quyển đó và định dịch thì nó cũng tương đối dài và khó hiểu. Do đó là chúng ta hỏi gì thì nên có một cái quyển như thế này để chúng ta áp dụng trong cái đời sống sức khỏe của mình.